Sāvaka-saṅgho Sāmi-chi-papi-pāṇḍo Bhagavato Sāvaka-saṅgho Yāna-yāta-ti-purisa-yukyāni Āta-purisa-bhoṅgalāye Bhagavato Sāvaka-saṅgho Āhu-ne-yo Bāhu-ne-yo Nākhi-ne-yo Āñjā-vikara-ne-yo Anuttara-ngho
Yeah.
tay con thân bùi kẻ thân cần bất trí hiền cũng nhường thân tôn đức là bốn văn cao thường ở chú sơ tên họ công đức trường đã làm chân chánh lương tư tâm là bốn văn cao thường ngã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tận nói những lời chân chất là bốn văn cao thường hiểu văn chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện là bốn văn cao thường bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên buộc mạnh vì không nổi lòng là phúc lên cao thượng xa đi tâm địa mát tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiếm xa môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời đấng sâu tự tại và vô nhiễm là bốn lan cao thượng những sợ hãnh như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là bốn lan cao
Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con vô thường thân kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày giờ Việt Nam dầm 7:30. Giờ Việt Nam nhằm 8:00 đến 10:00 tối, Houston 7:00 đến 9:00 sáng, New York 8:00 đến 10:30 sáng, California 5:00 đến 7:30 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tham Má, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. Kinh số 33 phúng tụng tiếp theo bốn pháp, bốn loại hành khác sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Tác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính xin thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị. Đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú dạ chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh 33, kinh cuốn tụng tiếp theo, Sandhiti Sutta 4, gọi hành khác. Chúng con kính thỉnh đại đức. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Đắc Nẵng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm qua chúng ta nói về bốn đạo hạnh, và trong bốn đạo hạnh hôm qua chúng ta nói về sự hành trì và quả chứng. Ví dụ như lạc hành hay là khổ hành, điều chỉnh hay là tập chứng. Hôm nay chúng ta đặc biệt nói đến một khía cạnh khác của đạo hạnh hay là cái phương pháp tu tập. Về điểm này thì chúng ta thấy rằng trong sự cải thiện tu tập bản thân, đòi hỏi chúng ta phải có đủ linh hoạt, phải nhận thức rằng có nhiều phương cách chứ không phải là chỉ có một phương pháp. Và chính bốn phương cách này cho chúng ta thấy được là tại sao cái nếp sống tại các tu viện cũng như cái sinh hoạt của người Phật tử đa dạng. Bốn đạo hành này được nói đến là bất kham nhẫn, kham nhẫn, điều phục và tịnh tịnh. Trước khi chư tăng thảo luận thì chúng ta sẽ nghe pháp thoại từ Đại Đức Huệ Tiến. Xin thay mặt đại chúng kính cung kính Đại Đức Huệ Tiến bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng tọa Đắc Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Trước khi vào bài học mới, chúng con xin được thành kính tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahant Samma Sambuddho Phakkhava Buddhaṃ Phakkhavantaṃ Abhivadeyami Sokkhato Phakkhavata Dhammo Dhammaṃ Namassami Suppatipanno Phakkhavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi Namattu Ratanattayassa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Người cầu hồng ân của Tam Bảo, phần phước phát sanh kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử có mặt trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Cầu mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học đến bốn cái loại hành khác, hay là bốn loại đạo hành. Thứ nhất là kham nhẫn hành, gọi là akhama patipada, và thứ hai gọi là kham nhẫn hành, khama patipada, thứ ba là điều phục hành, dhamma patipada, và thứ tư gọi là tịch tịnh hành, samma patipada. Thì kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, bốn cái chữ Patipada. Patipada ở trong đây đó thì được nói đến có nghĩa là một cái sự hành trì, một cái sự hành trì và một cái cách thức để hành động bằng thân hay bằng khẩu hay là bằng ý, và nó có một cái sự nhiệt tâm và cái sự tiến bộ ở cái tinh thần khi mà một vị xuất gia hay là một vị hành giả tu tập. Vì này có một cái hành lộ đi theo cái con đường thực hành để đạt đến cái sự giác ngộ. Một điều ở đây đó là thứ nhất, Akhama Patipada, kham nhẫn, đạo hành mà không có kham nhẫn trong cái việc một người tu tập hay đối với một cái vị xuất gia. Vì này có một cái con đường, một cái đạo lộ, nếu như vị này tự cảm thấy cái sự thanh tịnh, trong sạch của giới hành, của thiền định và của trí tuệ, và cái hướng đi của cái vị này cần phải tu tập chính là phải có một cái niềm tin và có giới hành. Và khi mà vị này không có chấp nhận những cái điều ác quấy, những cái điều sai trái, khi mà họ thấy rằng một cái sự việc xảy ra đối với một người mà tu tập cần phải được hiểu trên một cái khía cạnh tu thân, tu tâm. Thân và tâm gắn liền với nhau, vì hễ mà có cái thân ngũ quỷ này và phải bị hệ lụy bởi cái phiền não, bởi cái khổ đau ở trong cuộc sống này, quả thật là phải nói rằng người giàu cũng khổ mà người nghèo cũng khổ, không ai mà tránh thoát khỏi cái sự khổ. Sự khổ nó đến không riêng vì người nào giàu hay nghèo, sang hay hèn, và điều mà một người không có kham nhẫn để hướng đến cái con đường giác ngộ thì ở đây, nếu như mà ở trong cuộc sống của chúng ta sống chung với một cái, như các vị tỳ kheo thì sống chung với hội chúng của mình, hội chúng tỳ kheo, và đối với những cái vị xuất gia, những vị này hàng ngày phải đối mặt với nhiều cái phận sự phải làm và rất nhiều cái công việc qua cái pháp học Canh Tháp Thú Rác, thứ hai là cái pháp hành Quý Bách Sanh Là Thú Rác. Trong cái việc học và hành của cái vị xuất gia thì phải nói đến là cũng phải có cái sự điều phục và có cái sự kham nhẫn. Kham nhẫn ở trong điều kiện nắng mưa, mũi mồng rắn rít, và kham nhẫn với những cái hội chúng, như là hội chúng mà các vị hành giả sống chung với nhau, mà có những vị có cái sự tu tập, biết gìn giữ ngũ giới hay là bát quan thế giới, gìn giữ thân khẩu và ý, làm cho nó được tốt đẹp, mà phải gặp những cái đối tượng như là những người không có cái sự tu tập, không có cái tâm tu, họ luôn luôn với cái hành động bằng thân làm cho chúng ta phải khó chịu bởi những cái sự hành động nó lạ lùng và nó kỳ quái. Thứ hai nữa là với cái khẩu, cái sự nói chuyện và làm cho người khác phải cảm thấy khổ đau, cảm thấy bất mãn. Và điều này đó, một người mà không có kham nhẫn với những cái hội chúng, như là chúng ta sống chung với người người thân, mà người thân của chúng ta, những người không có được cái sự tiến bộ trên cái tinh thần, thì chúng ta là người giữ giới, và chúng ta cũng muốn rằng những ai mà sống chung với chúng ta, họ phải có đồng thuận về giới và đồng đẳng về cái tri kiến. Có những người không có hiểu về cái giới và không có hiểu về cái tri kiến, thì giới và cái tri kiến ấy sẽ làm cho một người được hoàn toàn cảm thấy lắng dịu những cái phiền não, khi mà cái phiền não thô hay là cái phiền não vi tế. Ở trong đời sống, phiền não nó là một cái gánh nặng, nó là một cái chướng ngại, mà đối với một vị hành giả đạo hành bất kham nhẫn, Akhama Patipada, vì này hướng đến cái con đường tu tập, và vị này không có chấp nhận những cái điều sai quấy, những cái điều ác. Ví như chúng ta thấy rằng một người mà có giới thì họ luôn luôn họ giữ trẻ, và tâm tư của họ khi mà họ suy nghĩ cũng cái sự suy nghĩ thiện, và họ làm những cái hành động bằng thân hay là bằng khẩu, họ cũng làm cho người khác cảm thấy được an lạc, cảm thấy được hạnh phúc, không muốn người khác phải bị đau khổ, không muốn người khác phải bị bất kham. Và ở đây chúng ta thấy rằng ở những cái nơi chốn nào mà đông đảo những người sống chung quanh của chúng ta, mà cái sở hành của họ không có được tốt đẹp, thì cái thái độ mà làm cho chúng ta không có được kham nhẫn, khi mà chúng ta thấy rằng tại sao ở đây những người này lại hành động như vậy, những người này không có cái cử chỉ nó được trong sạch và tốt đẹp. Có những lúc mà khi mà một chúng mà sống ở cái cảnh giới nào đi chăng nữa, mà đối với cái chúng sanh này không có cái sự nhiệt tâm tu tập, và điều mà họ cần phải quan tâm đó chính là tại sao đời sống nó như vậy. Một người họ sống luôn luôn họ tầm cầu cái sự an lạc cho chính bản thân họ, và họ luôn luôn mong muốn rằng những điều gì tốt đẹp nhất sẽ đến với ta, và những cái điều gì mà không tốt, những cái điều gì mà nó xấu, những cái điều gì nó tội lỗi, thì nó hãy rời xa, nó hãy bỏ ta mà đi. Mà chúng ta thấy rằng nếu như một chúng sanh, một người mà không có cái sự kham nhẫn, hay là trong cái việc mà họ không có thể nào họ chịu đựng được với những cái hành động của chúng sanh khác mang lại, thì như vậy đó gọi là cái thái độ của đạo hành bất kham nhẫn. Và một điều nữa là cái Khamma Patipada, kham nhẫn hành. Có những điều mà chúng ta cần phải có cái sự tham nhẫn thật sự để mà chúng ta vượt lên cái sự kiểm soát ở thân và tâm. Điều này đối với một người không có tu tập hay là một người có tu tập cũng vậy. Cái sự kham nhẫn rất là khó làm, thưa quý vị. Chúng ta nói đó thì nó rất là dễ, nhưng mà khi mà chúng ta thử thực hành đó, nó rất khó vô cùng. Có những điều mà mình cần phải chấp nhận cái sự kham nhẫn để chúng ta vươn lên. Một người ở bên ngoài họ thiếu thốn về vật chất và họ không có được may mắn hơn những cái người khác, và họ muốn rằng điều mà ta cần phải thành tựu đó chính là cái tài sản hay là cái ước nguyện của họ. Họ muốn vươn lên cái đỉnh cao của cái danh vọng, của cái địa vị, của cái tài sản và cái quyền lực. Mà quý vị thấy rằng có những người xuất thân từ bé họ là những người cơ hàn lam lũ, và họ đã thành công trên cái bước đường danh vọng sự nghiệp vẻ vang, và họ đã suy nghĩ đến cái điều cần phải được họ vươn lên, họ vươn tới. Đó chính là nếu như họ không có chấp nhận cái sự tham khổ, cái sự thiếu thốn ở trong cái hoàn cảnh hiện tại mà họ sinh ra, họ không may mà bị cái thiếu thốn về cái vật chất. Khi mà có những người giàu có, họ dư ăn dư mặc và họ không có cái sự tham nhẫn, không có cái sự chịu đựng để mà họ nỗ lực phấn đấu, để mà họ học hành hay là họ làm cho đỗ đạt và có những cái bằng cấp mà họ làm trong cái cuộc sống này đó. Có khi thì chúng ta thấy rằng những cái bằng cấp hay là những cái học vị nó không có được thật sự là của họ, bởi vì họ nghĩ rằng họ không có phải thiếu thốn về cái vật thực, họ không có thiếu thốn về cái tài sản. Do vậy cái sự lười biếng và dễ vui, họ không có kham nhẫn, họ không có chịu đựng, họ không có khổ luyện, họ không có rèn luyện ở thân và tâm của họ. Và những sự việc gì mà xảy ra, cho dù khó cách mấy hay là gian truân cách mấy, thì một người mà biết kham nhẫn, cái con đường đó nó sẽ dẫn đến cái sự vinh quang. Người ta nói rằng cái sự, nếu như mà một người mà không có cái thực tài hay là một người không có cái thực học mà họ làm một cái việc gì hệ trọng và lớn lao, thì như vậy sẽ làm cho những cái người khác phải bị hệ lụy và phải bị vạ lây. Quý vị thấy rằng có một người mà cái chức vụ nó lớn lao, nhưng mà người này lại không có biết chi hết, thì thật sự là nếu như mà một người mà điều hành như vậy đó sẽ làm khổ bao nhiêu người khác, sẽ khó mà làm cho những cái người khác có được cái sự an lạc, cái sự an vui. Và có những cái sự mà kham nhẫn ở trong Phật giáo, ở trong Phật pháp, mà chúng ta nói đến cái sự đạo lộ, cái con đường mà dẫn đến cái sự kham nhẫn cho một cái vị tỳ kheo. Khi mà một vị tỳ kheo tu tập hướng đến cái con đường giác ngộ giải thoát, đạo lộ kham nhẫn cho cái vị ấy chính là cái sự tác ý, như lý tác ý, yodisho manasika. Có những cái sự kiện mà họ cần phải có cái sự tinh tấn để vượt qua và phải có cái sự kham nhẫn nữa. Thí dụ như là một cái vị tỳ kheo trong lúc mà gần sắp làm một cái sắp sửa mình phải làm một cái việc gì đó, như là ngày mai chúng ta phải từ nơi này di chuyển qua nơi khác, hay là từ ở chú xứ này chúng ta phải qua cái chú xứ khác, thì trong cái việc mà rèn luyện bản thân của cái vị ấy, ví như một cái người mà tu tập, thì trong lúc mà đi đường xa như vậy, hay là khi mà cái vị này nghĩ rằng ta đang làm việc không có dễ gì mà ta suy nghĩ đến cái lời dạy của Đức Phật, như vậy thì ta hãy tinh tấn. Và vị này có cái sự tinh tấn liên tục như vậy, và vị này nghĩ rằng những cái sự việc mà ta tinh tấn như vậy sẽ dẫn đến bù đắp lại những cái chuỗi ngày mà ta đi đây đi đó, ta không có làm được những cái công việc thích đáng mà cái chỉ tiêu, cái mục tiêu của cái vị này đề ra và đặt ra. Và thí dụ như là một cái người mà làm xong một cái công việc gì đó, thì trong lúc mà vị đó đang làm việc thì vị đó nghĩ rằng ta không thể suy nghĩ đến những cái lời dạy của Đức Phật trong khi mà ta làm những cái công việc này, như vậy thì ta hãy tinh tấn hơn nữa để mà làm được cái những cái việc này nó xong rồi, thì nó cũng sẽ giúp cho ta có được một cái sự ích trong cái đời sống thực tại hàng ngày mà những cái lời dạy của Đức Phật mang đến. Ví như người đó đi đường xa mệt mỏi, thì vị này phải tác ý rằng trong lúc mà ta đi đường xa 1-2 ngày, vì xưa đó các vị tỳ kheo ở những cái trú xứ nó xa nhau, và có những vị thì ở trong rừng, có những vị ở những cái nơi trú xá nó không có thích hợp với các vị này, và các vị này lên đường để mà tìm cái trú xứ, hay là qua một cái mùa an cư, các vị tỳ kheo đi đến những cái trú xứ nào mà thích hợp với các vị ấy, và các vị này sẽ sống cái đời sống phạm hạnh tu tập cho nó thành mãn, và xin với Đức Phật một cái đề mục nào đó, như là một cái đề mục niệm thân, hay là một cái đề mục niệm về thể trược, tóc lông móng răng da vân vân, hay là một cái đề mục niệm tâm từ chẳng hạn. Thì đối với các vị này đó, trong lúc mà các vị di chuyển và các vị đi đường xa, thì nếu như một cái người mà họ không có cái sự cố gắng, và họ không có cái sự liên tục, và không có cái đạo lộ kham nhẫn để mà cố gắng thực hành đó, thì có những cái điều họ suy nghĩ nó lại trái ngược với cái điều này, chính là có việc mà sắp làm, thí dụ như là lát nữa đây họ phải có cái công việc nào đó họ phải làm, và lúc này họ nghĩ rằng cái việc mà ta gần sắp làm đó, gần sắp đến rồi, cho nên ta sẽ không có làm cái việc khác nữa. Thì khi mà họ suy nghĩ như vậy và họ không cố gắng để mà làm thêm cái việc khác, hay là một cái vị tỳ kheo suy nghĩ về cái sự giải đãi, ví dụ như là có những việc mà gần sắp phải làm, vị ấy nghĩ rằng ta có việc phải làm, thí dụ như là các việc mà trong cái buổi lễ vân vân, hay là đi đường xa mệt mỏi, vị này nghĩ rằng trong lúc ta đi đường xa rất là mệt mỏi, ta đang bị đau yếu, thì như vậy thôi ta hãy nằm nghỉ. Vị này không có cái sự tác ý rằng là ta đi đường xa đã bỏ mất cái thời gian, mất cái thời giờ quý báu, thì cái thời gian và cái thời giờ đó bù lại, thì bây giờ ta hãy nỗ lực để mà tinh tấn hành thiền để đạt được những gì mà chưa có chứng đạt được, để giác ngộ được những gì mà ta chưa có giác ngộ được, thay vì suy nghĩ tác ý như vậy, vị này không có suy nghĩ như vậy. Vị này nghĩ rằng đi đường xa mệt mỏi quá, bây giờ cần phải nghỉ ngơi, và vị này đã nằm xuống nghỉ ngơi. Có những cái điều nó giải đãi như vậy, hay là hoặc giả là trong cái lúc mà thiếu thốn vật thực, khi mà thiếu ăn, thì một cái vị tỳ kheo mà có cái sự giải đãi lười biếng, vị này nghĩ rằng khi mà ta đi khất thực, không có nhận được thức ăn được đàng hoàng, hay là không có được dồi dào, những cái thức ăn không có được thượng vị, loại cứng và loại mềm, thì thân ta đang bị mệt mỏi, bạc nhược, như vậy ta hãy nằm nghỉ. Thì vị ấy nghĩ rằng là vì không có cái thức ăn và thân ta đang mệt mỏi, thì có cái tôi và có cái ta ở đấy. Và lúc này vị này có cái sự giải đãi. Còn đối với một cái vị tỳ kheo mà có tinh tấn, thì vị này nghĩ rằng trong lúc này ta có được, ta không có được cái vật thực, thì bởi vì trong đời sống này phải bị khổ là như vậy. Và lúc ấy vị tỳ kheo có cái tác ý suy nghĩ rằng thôi, ta hãy ráng nỗ lực để mà tu tập thêm, bởi vì nếu như mà sau khi cái thân mạng này nó đã bỏ đi, thì kiết chô mà nút sắc và tiết la phô, khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai mà nghe chánh pháp của Đức Phật. Do vậy vì này có cái sự kham nhẫn và chịu đựng, nghĩ rằng trong cái việc nuôi sống thân mạng này, thân mạng này nó là một cái sự giả tạm, nó bên ngoài có da bao bọc, ở bên trong là chứa những cái vật quế trượt, chất dơ vân vân, thì những cái chất dơ và những cái chất quế trượt ấy nó không có được tốt đẹp, và khi mà ta nương đá vào cái thân ngũ quẩn này, và nếu như thân ngũ quẩn này mà bị hoại diệt và bị mất đi, thời rất khó mà ta tìm kiếm lại được. Và điều mà ta chưa có làm xong chính là phạm hạnh chưa có tròn đủ, và ta chưa có phải là một vị thánh A-la-hán, thì không có nên giải đãi và không nên có sự dễ vui, lúc nào cũng mong cầu và tầm cầu đến cái đạo lộ giải thoát. Vị này không có dám khinh thường, vị này không có dám buông lung bỏ mặc, vị này không có dám hành động hay là một cái cử chỉ và lời nói nào mà làm cho chúng sanh khác phải bất an, hay là ngay cả bản thân của cái vị này, vị này cũng phải làm sao mà sống với chính cái tâm từ của cái vị này, và luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ đến cái điều có lợi cho người khác, thì cái vị này mới làm. Điều nào mà không có lợi cho mình và cho người khác thì vị này không có có làm. Thì cũng như vậy, cái vấn đề mà thiếu thốn ở trong cái y phục vật thực, hay là cái chỗ trú ngụ và cái thuốc trị bệnh, trong bốn cái món vật dụng của cái bậc xuất gia, và nếu như mà vị ấy có cái sự tác ý và suy nghĩ, những cái vật dụng này nó đang bị thiếu thốn, thì ta hãy nỗ lực để mà tu tập nhiều hơn nữa, chớ có dễ vui, chớ có làm cái người tối hậu về sau, vì không ai mà tự chấp nhận mình. Mình thiếu cái này, mình thiếu cái kia, và không ai có cái sự chấp nhận rằng bản thân tôi là như vậy, bản thân người khác là như thế kia. Thì trong cái điều đó đó, thì gọi là những điều mà mình cần phải kham nhẫn để mà mình hướng đến cái sự giải thoát, hay là mình đi tới. Thì trong cái lúc mà mình hướng đến cái sự đi tới, hoặc là cái đạo lộ Satipatthana này, cái con đường mà dẫn đến cái sự giác ngộ, thì mình phải hy sinh bằng cách là trong cái lúc mà thiếu thốn về cái sự cái vật thực hay là y phục hay là chỗ trú ngụ không có được êm ái, không có được xinh đẹp và cũng không có những người thí chủ dân cúng, thì vị này chấp nhận cái sự thiếu thốn ấy và vị này nỗ lực cố gắng cho dù nắng mưa và nóng lạnh đói khát mỗi mòng, chấp nhận cái sự gian truân và kham nhẫn như vậy để thành đạo, thì thật sự có những điều mà những lúc cái vị tỳ kheo đó, khi mà trong lúc mà có được cái vật thực dư giả và có được cái tài sản đầy đủ, thì vị này sẽ khởi lên cái tâm lười biếng, như là cái vị tỳ kheo ở trong kinh Pháp Cú, trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy ở cái bài kệ số 186, nói đến cái vị tỳ khưu không có quan hỷ. Cái vị tỳ khưu này trong lúc mà xuất gia tu tập thuở thiếu thời, thuở ban đầu đó, thì cái vị này rất có cái khuynh hướng để mà xuất gia và xuất ly và sống đời sống phạm hạnh. Mãi dần dần sau này vì cha mẹ của ngài đó nhớ ngài do vì ngài hành đạo ở trong rừng sâu và đã gửi 100 đồng vàng cái hạt bà đến cho cái người chú ruột của ngài, và hai ông bà mới trăn trối với người chú rằng là chú hãy đem 100 đồng tiền vàng này đến cho tỳ khu trên bậy và nói rằng đây là của tài sản hai ông bà để lại và hai người đã mệnh chung. Thì trong lúc mà hai người mệnh chung như vậy đó, thở đầu người chú đến van khóc nài nỉ và đem 100 đồng cá ha ba ná, 100 đồng tiền vàng thời Ấn Độ bây giờ đó, đến cho cái vị tỳ khưu xa sống ở trong rừng. Thì cái vị này không có quan hỷ, và vị này nói rằng thôi được rồi, chú ơi, tôi không có muốn sử dụng cái tài sản này. Nhưng một thời gian sau đó, thì cái vị tỳ khưu này lại có cái tác ý khác. Vị này nghĩ rằng tội tình gì mà ta phải sống ở trong rừng sâu, tội tình gì mà ta phải đi khất thực hàng ngày và ta làm khổ thân của ta, ta làm cho thân xác của ta càng ngày nó càng điều trị. Và vị này đã có cái sự giải đãi và không có tinh tấn nỗ lực để đạt được cái phạm hạnh hay là đạt được thiền định và đạo quả chi hết. Thì lúc đó vị này chỉ nghĩ đến 100 đồng tiền vàng cái ba ná ấy thôi. Vị này nghĩ rằng ta hãy quần tục và quay về nhà lấy lại cái số tiền 100 cái hạt ba ná ấy, 100 đồng tiền vàng ấy, để mà sinh sống, mua vật dụng và mua những cái thứ cần yếu để có một cái cuộc sống của cái người cư sĩ. Thì cái vị này không có cái sự kham nhẫn để mà chịu đựng với cái nghịch cảnh ở trong rừng sâu, khi mà bị đói, bị đói nó dày vò và bị khổ đau ở trong cái rừng sâu, khi mà phải chấp nhận sống phạm hạnh ở trong rừng, mũi mồng rắn rít vân vân, rồi những cái người không có được quan hệ với các vị sa môn bà la môn, các vị đó có những cái lời lẽ, những cái cử chỉ, những cái hành vi không được tốt đẹp đối với các vị sa môn. Và nếu như vị nào mà có cái sự kham nhẫn để mà chịu đựng vượt qua, thì như vậy vị này sẽ có cảm giác rằng cái sự tiến bộ ở trong cái việc tu của các vị tỳ kheo mà giải đãi ở trong rừng sâu, nghĩ rằng là ta ở trong rừng sâu không có ai mà đến đây, và không có những người thân thương, những cái người quyến thuộc, thì rất là buồn, và họ không có còn cái tâm lý để mà thoát ly, để mà tu tập, để vượt qua cái sự giải thoát khỏi tất cả những phiền não. Đó là cái phiền não nó vi tế và nó ngủ ngầm, nó làm cho cái vị tỳ khưu mà đang hành đạo trong rừng sâu mà chợt lé lên cái ý nghĩ rằng ta còn ở nhà, người chú giữ cho ta 100 đồng tiền vàng cái hạt banh đó, thì ta hãy quay về và ta hãy quần tục để mà hưởng thụ cái tài sản đó. Nhưng chính Đức Phật Ngài đã dạy cho cái vị tỳ khưu ấy biết rằng dầu cho có mưa bằng bạc vàng đi chăng nữa, dầu mưa bằng tiền vàng cũng không có thỏa mãn lòng tham của con người. Cái dục nó vô ích và nó khổ nhiều và nó nguy hiểm rất là nhiều. Những cái dục lạc ngũ trần như là cái đầu con rắn độc, dục lạc ngũ trần như là cái đuốc rơm phà, cái đuốc rơm mà một người cầm cái cây đuốc rơm và đi trong ngược gió thì cái lửa sẽ làm cho cái tay của cái người mà cầm cái đuốc rơm ấy sẽ bị phỏng và sẽ bị đau khổ. Và cái dục lạc ngũ trần giống cái trái cây có độc, cái trái cây nào mà có độc thì chúng ta phải nên tránh xa, cho dù chúng ta dùng một miếng nhỏ thôi thì nó cũng làm cho chúng ta chết, thậm chí là đau khổ gần như chết. Thì do đó nếu như mà một người mà có cái sự tham nhẫn Khamma-patipada, có cái sự chịu đựng để hướng đến cái sự giác ngộ, đạo lộ, cái hành lộ của cái vị này đang đi trên con đường để hướng đến cái sự giải thoát, chính là Khamma-patipada. Và cái điều thứ ba chính là Dhamma-patipada. Cái chữ Dhamma là điều phục cái đạo lộ, để mà điều phục ở đây thì đối với những cái sự việc nó xảy ra ở trong cái cuộc sống này, bất cứ những cái việc gì mà nó xảy ra mà ngoài cái việc tinh tấn, ngoài cái việc mà chấp nhận cái sự thiếu thốn để kham nhẫn, và một người mà điều phục lấy chính bản thân mình, thì có những điều mà các vị tỳ kheo sống ở giữa tăng chúng mà vị ấy chấp nhận những cái học giới, ví như một cái vị tỳ kheo thì phải giữ gìn 227 giới, và vị này phải có tâm, một cái tâm lý tu tập thật sự. Vì rằng nếu như mà không có cái tâm lý tu tập thì vị này sẽ khó mà điều phục lấy bản thân mình khi mà cái tham nó sanh khởi, cái ái nó sanh khởi, và cái sân và cái vô minh nó làm cho quấy nhiễm tâm tư, tình cảm của cái vị ấy. Hoặc giả là một cái vị thiền sinh sống ở trong những cái trường thiền, thì vị thiền sinh ấy phải chấp nhận những cái quy định, quy luật và những cái quy định của cái trường thiền. Những cái quy luật mà thức khuya dậy sớm, cần phải tu tập tham thiền, cần phải làm như thế này như thế kia để mà cho được tốt lấy bản thân mình. Và ngay cả cái vị tỳ khưu cũng vậy, sống ở trong hội chúng của chư tăng, các vị xuất gia, các vị học tập và hành đạo và tu tập thiền định, thì vị đó chấp nhận các bậc trưởng thượng, các bậc trưởng lão giáo giới, làm cho cái vị tỳ kheo ấy được trong sạch hơn, khi mà những điều giới cho dù nhỏ nhặt mà cái vị này lỡ phạm thì vị này cũng phải chấp nhận cái sự sám hối với các bậc bạn đồng phạm hạnh. Và một người mà chịu khó tu tập và vị này uốn nắn cái bản thân mình, luôn luôn rèn luyện lấy bản thân mình, như là những cái người mà quân nhân ở trong quân đội đó. Quý vị thấy rằng tất cả những cái vị quân nhân mà ngoài cái kỷ luật, ngoài cái kỷ cương của quân đội, thì họ phải có cái đam mát là cái sự điều phục lấy cái chính bản thân mình nữa. Họ phải chịu khó thức khuya dậy sớm và làm bất cứ những cái việc gì mà cấp trên giao phó, hay hoặc giả là một cái vị tân tỳ kheo mới vừa xuất gia thì vị này phải chấp nhận sống với cái vị hòa thượng và phải hầu hạ vị thầy cho có lẽ đạo, và phải phục dịch làm những cái điều mà một cái người đệ tử cần phải làm đối với ông thầy của mình. Thì như vậy cái vị này chấp nhận cái sự giáo giới của cái vị trưởng lão, của cái vị thầy của mình trong đời sống. Một cái vị tân tỳ kheo mà vừa xuất gia thì ngài hòa thượng giáo giới cho vị ấy những cái điều nào mà cần phải làm, những cái điều nào mà không cần phải làm, những điều nào mà thế gian ở bên ngoài đời người ta chê trách, những điều nào mà cho phép, Đức Phật ngài cho phép, và cái quốc gia và cái lãnh thổ của cái vị ấy sống cho phép, thì những điều đó cái vị này nên làm và nên thực hành. Còn những điều nào mà ngay cả Đức Phật ngài cấm chế, và những nơi mà những cái quốc gia họ không có bằng lòng, và những cái kỷ cương, những cái quy định và những cái quy luật nào mà họ được ban hành ra, và trong lúc mà họ ban hành ra như vậy, tất cả mọi người đều phải thực hành và đều phải làm, mà một người mà không có chịu khó uốn nắn lấy bản thân mình, và không có chịu khó để mà vươn lên, để mà điều phục lấy chính bản thân mình, thì đó không có gọi là cái sự điều phục lấy chính bản thân mình. Có những người, người ta tự điều phục lấy chính bản thân mình bằng cách là ví như ngài Angulimala, trong cái trường hợp mà khi xưa đó, ngài là một cái người tướng cướp, một cái tên tướng cướp khét tiếng, và ngài không có sợ bất cứ một ai hết. Nhưng rồi một cái ngày kia, ngài đã gặp được Đức Phật trong cái suốt quãng thời gian mà ngài Angulimala, ngài chưa gặp được Đức Phật, ngài đã giết hại rất là nhiều người, 999 người, và chặt những cái lấm tay, xỏ làm cành hoa, cho nên cái tên gọi của ngài Angulimala, Mala là cái bồng hoa, Anguli là cái ngón tay, thì cái ngón tay xỏ làm cái cành hoa như vậy. Thì đến lúc mà ngài đã gặp được Đức Phật, và Đức Phật ngài đã điều phục được ngài Angulimala, mà chính Đức Vua Bassenadi Kosala, Đức Vua cũng đã chấp nhận cái sự việc ấy, là Đức Phật ngài là một bậc điều phục, ngài thuyết pháp để điều phục chúng sanh khác. Ngài điều phục một con người từ hung ác trở thành một người có cái tính hiền thiện. Khi mà ngài Angulimala ngài đã xuất gia, thì trong lúc mà ngài xuất gia như vậy, trên con đường ngài trì bình đi khất thực, ngài đã gặp được một cái người thiếu phụ đang có mang, và cái người thiếu phụ này đã sợ hãi khiếp đảm khi mà thấy được cái hình bóng của ngài trưởng lão Angulimala. Do đó thì ngài trưởng lão Angulimala ngài đã động lòng bi mẫn, và ngài đã phát nguyện do cái lời chân thật Etenat sách cho quá trình á, từ khi mà tôi sanh ra ở cái dòng thánh thì tôi không có cái tâm ý có cái ác ý để mà sát hại ai hết. Do cái lời chân thật này cầu mong cho cái cô thiếu phụ này được mẹ tròn con vuông. Quý vị thấy rằng cái lời chân thật phát nguyện nó cũng có một cái giá trị và có một cái năng lực rất là đặc biệt như vậy. Cho nên khi mà một người mà tự điều phục mình và chịu khó uống nắng lấy bản thân mình, trong lúc mà ngài ăn cô lim ma lá đó, ngài đã buông lung trong cái thời gian mà ngài dâm rủi, ngài phải bị vô minh và ngài đã bị người ta lường gạt ngài, do vì có những người không có quan hỷ và ganh ghét với ngài, cho nên họ đã làm cho ngài phải đi vào trong cái con đường tội lỗi xấu xa. Đến khi mà ngài được Đức Phật điều phục ngài thì ngài đã trở thành một bậc A-la-hán giải thoát sanh tử luân hồi. Và trong lúc ngài đi khất thực như vậy, ngài cũng bị hội chứng những người không có quan hỷ với ngài, những người đó đã chửi rủa ngài, thậm chí là dùng những cái đất đá để mà ném ngài, làm cho ngài phải rách y bể đầu và bể bình bát, thật là xót xa. Thì nhân nào quả nấy, đó là cái luật nhân quả. Nhưng chúng tôi muốn nói ở đây chính là ngài ăn cua lim ma lá, ngài thật sự ngài đã điều phục được lấy bản thân ngài. Ngài nghĩ rằng trong cái việc mà thời gian mà ngài đã theo cái bọn ác và theo cái điều ác ngài đã làm, ngài đã giết rất là nhiều người, thì nếu như mà ngài không gặp được Đức Phật và ngài không tự điều phục lấy chính bản thân ngài, thì như vậy ngài sẽ rơi vào thối đọa, thậm chí là nếu như ngài chưa đắc được đạo quả chi hết thì một mai ngài mất đi thì ngài sẽ rơi vào cái địa ngục, nó rất là lâu năm và lâu đời ở trong địa ngục đó, phải bị chịu khổ trăm cay ngàn đắng, thì như vậy sẽ không có xứng đáng. Khi mà mình chỉ cần điều phục lấy chính bản thân mình trong cái hiện tại này thì mình sẽ vượt qua được cái sự bi đát, khi mà mình sẽ rơi vào trong cái gánh nặng của cái luân hồi dài mà phải đau khổ như vậy. Và cái điều thứ tư đó chính là Sammapatipada, tịch tịnh hành, hay là cái đạo lộ mà nó thanh tịnh, tịch tịnh. Có một vị hành giả mà nhờ vào cái sự an tịnh viễn ly, và vị này sống ở những nơi, những cái chốn xứ thanh vắng, nhất là những cái vị mà chúng ta hay gọi là những cái vị ẩn sĩ thời xưa đó, các vị ấy thích sống thanh tịnh, thích sống viễn ly và thích sống xa rời cái hội chúng, không có ồn ào, không có náo động, không có náo nhiệt. Những vị này luôn luôn lúc nào thân và tâm cũng có cái sự tu tập, cũng có cái sự tác ý hướng đến cái sự tu tập hết. Mỗi một hành động, mỗi một cái cử chỉ, mỗi một cái việc làm mà vị ấy luôn luôn có cái chánh niệm, luôn luôn biết mình không có khinh suất, và trên cái con đường mà đạo lộ thanh tịnh đó sẽ giúp cho cái vị hành giả hướng đến cái sự giải thoát trong ngày mai. Bởi vì cái sự lắng động mà làm cho vơi đi những cái tham ái, vơi đi bớt những cái phiền não, những cái kiết lê sát, và được làm cho nó an tịnh, làm cho thanh tịnh, mà được tiến hóa thì như vậy gọi là cái hành đạo lộ tịch tịnh chính là Sammāpatibbaḍḍha. Thí dụ như là một người họ luôn luôn họ thích sống ở những cái nơi mà thanh vắng thì họ mới tiến hóa được. Còn những nơi nào mà ồn ào và náo nhiệt và làm cho tâm trí của cái vị này không có được an tịnh và luôn luôn lúc nào vị này cũng cảm thấy là khó chịu, bất an, thì ngay cả cái sự định tâm trên cái đề mục nó đã khó rồi, thì huống chi là vị này có cái sự phát triển thiền định, chứng được thiền, chớ đừng nói chi là chứng được đạo quả. Và chúng ta thấy rằng một cái vị nào mà tu tập và nhiệt tâm, thận trọng và tinh cần, nếu như trong cái khoảng thời gian một ngày đó, thì những ngoài những cái việc mà chúng ta ăn uống, ngủ nghỉ và làm sinh hoạt, thì cần phải có những cái thời gian để mà chúng ta nỗ lực lấy bản thân mình và sống viễn ly và sống an tịnh, thì như vậy nó sẽ có kết quả tốt đối với những cái vị mà muốn được tiến hóa, muốn được sống một cái cuộc sống bớt cái sự khổ đau, bớt cái phiền lụy và bớt cái khó nhọc, để tiến đến cái đạo lộ thanh tịnh và tịch tịnh. Thì như vậy gọi là một cái vị hành giả nhờ vào một cái sự lắng động thanh tịnh mà tiến hóa, thì như vậy gọi là hành lộ tịch tịnh. Chúng con xin được trình bày bốn cái pháp. Một là Akkhamāpatibbaḍḍha là bất kham nhẫn hành, hai là Khammāpatibbaḍḍha là kham nhẫn hành, ba là Dhammāpatibbaḍḍha là điều phục hành, và thứ tư là Sammāpatibbaḍḍha là tịch tịnh hành. Và chúng con xin được dứt lời nơi đây. Chúng con xin kính dâng cái phần pháp thí này đến chư Chân Đức Tăng, cầu mong quý ngài hằng được sự an vui tiến hóa trong Phật pháp. Và chúng tôi cũng xin chia điều phước pháp thí này đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử có mặt trong lớp Phật pháp Bố Thích Ca Má. Mong cho quý vị được năm pháp thiết tường, sống lâu sắc đẹp, yên vui sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng liệu nha ca thải. Và kính bạch thượng tọa, con xin cung thỉnh thượng tọa sẽ điều hợp chương trình này. Con xin được viết lên đây, kính cung thỉnh thượng tọa nhất đẳng Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, cái chuyện đã được quyết định với pháp thời vừa rồi. Bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, hôm nay ở chùa Pháp Luân có pháp hội tháng 11 và cũng là đại lễ tăng y. Chúng tôi cũng hơi bận rộn đi ra đi vào. Dù sao đi nữa thì cũng cố gắng để sinh hoạt với chư tôn đức các vị giảng sư. Nhưng mà xin thưa một điều rằng để nhờ để được pháp tân và để được hội tín quan hỷ lưu ý. Trong trường hợp mà chúng tôi vẫn không có mặt ở trước máy thì xin quý ngài quan hỷ giúp để thay thế điều hợp dụng, bởi vì cũng phải chạy ra chạy vào chứ không có thường xuyên ở trước máy được. Bây giờ câu hỏi đầu tiên với đại đức pháp tân là thỉnh đại đức pháp tân, không biết đại đức pháp tân nghe rõ không, mong là đại đức pháp tân có thể trả lời dạ vâng. Đến với pháp tân, chúng ta nói về đạo hành bất kham nhẫn. Ở tại đây trong sớ giải có đề cập đến là có nhiều trường hợp mà chúng ta phải có thái độ đối với sự ác quấy. Ví dụ như là một cái chỗ ở mà nó sanh phiền não thì chúng ta phải bỏ đi liền. Một người bạn xấu thì chúng ta không có nên tiếp tục thân cận mà phải biết khoát. Nói một cách khác là ở trong đời sống của chúng ta thường thường đó là chúng ta hay có cái độ cả nể, hoặc giả là chịu đựng đối với điều ác quấy. Nhưng mà trong cái đạo hành bất kham nhẫn thì dạy chúng ta rằng có những chuyện mà chúng ta phải thẳng thắn, chúng ta phải nêu rõ cái vị thế và có cái quyết định mạnh dạn. Thì bây giờ Đại Đức Pháp Tinh Khoan Hỷ nói về sự khác biệt tế nhị giữa một cái sự kham nhẫn đối với sự sai quấy và cái thái độ chấp nhận sự sai quấy. Tại vì thường thường chúng ta nghĩ rằng hãy mình kham nhẫn có nghĩa là mình chấp nhận, mà hãy là mình mình không chấp nhận tức là mình không có kham nhẫn. Thì ví dụ như một người họ làm một điều sai, thái độ của chúng ta như thế nào gọi là thái độ kham nhẫn, mà thái độ của chúng ta thái độ như thế nào để tỏ cho thấy rằng chúng ta không chấp nhận sự sai quấy đó. Xin Đại Đức Phật Tân Khoan Hỷ cho biết ý kiến về sự thế gì đây. Cái tính Đại Đức Phật Tân.
Alo, quý vị có nghe được rõ không ạ? Bây giờ là quý vị có nghe được rõ chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, Nam Mô Bức Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Tiến, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô phụ nữ và thân chào quý Phật tử. Nãy giờ gặp trục trặc cho nên là cầm mic mấy lần hỏi, không biết là không thấy quý vị trả lời, cho nên là nghĩ là mình sẽ bị trục trặc rồi. Bây giờ thì quý vị nghe rõ phải không? Bây giờ thì quý vị nghe rõ phải không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng đó, thì con nghĩ rằng giống như cái câu 1 mà Thượng Tọa đã vừa nêu, tức là thế nào là sự khác biệt giữa nhẫn nại và sự sái quấy, rồi sự chấp nhận cái sự sái quấy đó, cũng như là cái câu hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi mà con nghe không có rõ lắm. Nghe là nghe được cái đoạn đầu, nhưng mà đoạn sau thì bị trục trặc, cho nên là đoán là chắc có lẽ là Thượng Tọa hỏi câu 1, có phải không Thượng Tọa? Dạ, nếu Thượng Tọa có trước máy thì con xin hỏi Thượng Tọa là có phải Thượng Tọa hỏi con cái câu 1 không? Dạ, chắc có lẽ là vậy. Thượng Tọa đã đi rời khỏi máy. Dạ, bị gì nghe cái câu hỏi rồi đoán. Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa rất nhiều. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái sự mà mình kham nhẫn á, thì thật sự ra thì cái chuyện gì, cái kham nhẫn là một cái điều tốt. Dạ, một cái thiện pháp tốt. Thì nhờ cái kham nhẫn đó mà cái vị hành giả đó có được cái sự tiến triển ở nội tâm của mình. Nhưng mà cũng không phải là cái chuyện gì cũng phải kham nhẫn hết. Thì chúng tôi nhớ là ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có nói là có những lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ. có những lậu hoặc cần phải do kham nhẫn đoạn trừ, có những lậu hoặc cần phải do tu tập đoạn trừ, có những lậu hoặc cần phải do thọ dụng đoạn trừ. Thì mỗi cái phiền não ở trong tâm nó tùy vào cái trường hợp, và mình phải thích ứng với một cái phiền não đó, cần phải đối trị với những cái phiền não đó bằng cái pháp nào, thì cái điều đó rất là quan trọng. Bởi vì như cái câu hỏi mà thường tọa nêu khi nãy đó, thì những cái điều mà chúng ta biết rằng có những cái mà chúng ta cần phải kham nhẫn. Dạ, kham nhẫn ví dụ như mình nói rằng mình kham nhẫn người ta mắng nhiếc, hay là kham nhẫn về hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt nóng lạnh này đó, rồi người ta phỉ báng hay là người ta phỉ nhổ, rồi người ta có những lời nhục mạ, hoặc là người ta có những hành động đó, thì thật sự ra thì những cái điều đó mình cần phải có cái sự kham nhẫn. Hay hoặc là đặc biệt ở trong nội tâm của mình á, cái phiền não nó sinh lên thì mình cũng phải kham nhẫn rất là nhiều. Lúc thì lòng tham nó, tâm tham nó sinh khởi lên, nó ham cái này, nó muốn cái nọ, mà mình nghĩ rằng mình suy xét rằng chính cái ham muốn những cái điều như vậy đó là cái pháp bất thiện, mà mình ham muốn quá nhiều đó thì chính là nó làm cho mình bị chi phối cái tâm của mình, nó không thể định tĩnh hay sáng suốt được. Và từ đó, nếu như mình không có thể điều phục được nó đó, thì chính những cái điều đó nó chi phối mình, làm cho mình khó có thể tiến triển được vững vàng được ở trong cái nội tâm của mình. Cho nên là những cái điều mà chúng tôi vừa nêu khi nãy đó, là những cái việc mà chúng ta gặp thì có những việc mà chúng ta cần phải tham nhẫn. Thí dụ như là cái điều gì mà mình thấy rằng ở chính những cái điều đó nó không có sự thật, mình bị người ta nói thêm, hay hoặc là người ta có thể vu khống điều này điều kia, thì có khi đó những cái trường hợp như vậy đó thì mình cần phải kham nhẫn rất là nhiều để rồi mình vượt qua. Nhưng mà có những trường hợp mà theo chúng tôi nghĩ rằng không phải kham nhẫn, mà không phải là không phải là chúng ta hoàn toàn là mọi việc gì cũng phải là kham nhẫn. Bởi vì những cái điều đó cần phải nói rõ, cần phải minh bạch cho nó rõ ràng. Rõ ràng không phải là mình tự đính chính, hay là mình tự thanh minh thanh nga cho mình. Mình không phải là tự thanh minh thanh nga, nhưng mà những điều đó mình xét thấy rằng mình nói ra mà nó không có lợi gì cho người khác, hay hoặc là nó không có lợi cho mình, hoặc là mình có thể từ đó mình có thể vì thấy cái điều này nó có thể ảnh hưởng đến, không phải là chỉ riêng cá nhân mình, mà nó ảnh hưởng đến cái tầm tác hại cho tập thể, cho quần chúng á, thì mình cần phải đính chính những cái điều đó để nói rõ lên cái quan điểm của mình, hay nói rõ lên cái sự thật. Mà nếu như mà mình nói rằng cái điều đó mà mình không có làm, không có phạm, không có tội lỗi, mà người khác nói mình tội lỗi, thì những cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng có khi đó thì mình cũng cần phải kham nhẫn, nhưng mà có khi thì mình cũng không cần phải kham nhẫn, phải nói rõ, vì mình sẽ thấy rằng nó có thể ảnh hưởng đến những cái lợi ích hay là cái quần chúng. Do vậy thì mình cần phải có cái sự kham nhẫn, hay hoặc là mình nói thật. Và tránh một cái điều đó, chúng ta không có phải là chúng ta sân giận, không phải là chúng ta phản ứng bằng một cách sân giận, một cái thái độ giận dữ, hay là một cái thái độ coi như là mình một cái thái độ hành động coi như là thô thiển được, mà mình cần phải nói lên cái sự thật điều này, để rồi mình nghĩ rằng nếu như mà mình không có lỗi lầm, mà người ta nói cái lỗi lầm đó, mà nếu như là mình xét thấy rằng cái đó nó ảnh hưởng về cái dư luận, hay là cái điều gì để cho người khác hiểu sai sự thật về cái lợi ích của quần chúng, hay lợi ích của một tập thể. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Chư Tăng á, cái cá nhân của mình á, thì mình thấy rằng mình sai lỗi lầm gì thì mình chính mình phải nhìn nhận cái lỗi lầm đó, để rồi mình chấp nhận người ta sẽ nói những điều này, nói những điều kia, mà một là mình phải sửa đổi. Cái người mà có lỗi lầm mà nín im á, để rồi mặc cho người khác nói mình tốt xấu ra sao á, thì cái thái độ đó chúng tôi nghĩ rằng nó không phải là hoàn toàn mà là gọi là khang nhẫn. Khi mà mình không có làm những cái lỗi lầm gì mà mình biết nhẫn nhịn những điều đó, để rồi cái đó đó là cái cách, cái thái độ mà mình có cái sự khang nhẫn. Còn một cái điều mà mình có lỗi lầm mà mình được các bậc trí chỉ trích, nêu rõ những cái điều mà mình lỗi lầm như vậy, mình biết nhìn nhận cái lỗi lầm của mình, thì cái đó đó là con người, là không phải là một cái hoàn toàn là cái sự kham nhẫn, mà là cái thái độ của một người làm cho cái tâm của mình nó mềm dịu đi, bởi vì mình biết nhìn nhận được cái sự thật của nó, hoặc là mình biết nhìn nhận cái lỗi lầm, và cái lỗi lầm đó nó có thể làm tác hại đến cho mình, hoặc là có thể làm tác hại đến cho cái tập thể, cho quần chúng, chẳng hạn như vậy. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng á, là cái điều mà chúng ta không phải là cái việc gì cũng kham nhẫn hết, mặc dù kham nhẫn là một cái phương pháp tốt, bởi vì như Đức Phật ngày dạy đó, sự kham nhẫn đó là một cái sức mạnh của một vị tỳ kheo. Bởi vì tại tỳ kheo mà sống ở nơi đâu, dù ở đâu, sống ở nơi nào, ở nơi đó có thuận cảnh có nghịch cảnh có, thì tỳ kheo biết kham nhẫn ở những cái hoàn cảnh đó như vậy, để rồi thầy tỳ kheo vẫn giữ được cái đời sống tu tập của mình, vẫn có được cái sự tiến bộ của mình, thì cái điều đó nó là cái sức mạnh. Kham nhẫn đó là một cái sức mạnh của một vị tỳ kheo. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu như cái điều gì mà nó lại có thể là không phải là mình kham nhẫn lặng thinh á, nó lại là một cái câu, một cái trả lời tốt nhất, mà cần phải có những cái sự, theo chúng tôi nghĩ rằng cần phải có những cái sự đính chính, không phải là mình biện hộ cho cái lỗi lầm của mình, mà là mình cần phải nói rõ lên cái sự thật của nó, để rồi hướng cái sự hiểu nhầm của một cái người khác đến với quần chúng, để rồi cho người ta nhìn về cái quần chúng, cái tập thể đó, nó có thể từ từ cái sự lợi ích đó mà chúng ta cần phải làm. Cho nên á, chúng tôi nghĩ rằng cái kham nhẫn là một cái thiện pháp rất là tốt. Trong những cái trường hợp phần lớn là đời sống tu tập của một vị tu sĩ đó, dù là thiện cảnh hay là nghịch cảnh, thì mình cũng phải cần có cái kham nhẫn. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta không phải là chỉ có cái mọi việc việc gì chúng ta cũng phải kham nhẫn. Khi nào mà chúng ta thấy rằng cái điều này cần phải tránh né mà thôi. Thí dụ như chúng ta thấy rằng một cái người mà thô lỗ, hay là cái người mà hung tợn đó, thì cái kham nhẫn đó nó có thể là một cái giá trị, nó có thể là một cái pháp đối trị với những cái người mà hung tợn đó được. Nhưng mà rồi đó thì có những cái lúc chúng ta cần phải nghiêm nghiêm khắc về dính những điều này, để rồi chúng ta nói rõ lên những cái điều mà để rồi cái đối tượng đó đó họ có thể nhìn nhận về cái sự thật, và là nhìn nhận một cách đúng đắn hơn trong một cái sự việc xảy ra. Thì ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ rằng một người mà có kham nhẫn, thì cái kham nhẫn đó đó là dù là mình, đặc biệt là mình không có làm cái việc gì lỗi lầm mà người khác nói mình lỗi lầm. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, mình chịu đựng với cái người lớn hơn mình thì rất là dễ, bởi vì mình nghĩ là người đó là người cha chú của mình, người đó là người thầy tổ của mình, hay là người đó là người lớn hơn mình, cho nên là người đó đầy mình á, thì mình lại im lặng một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với những người dưới hơn mình á, thì lỡ nó có một cái lời nói gì, họ có một cái lời nói gì nó không hay, hay nó giống như trật thượng một chút đó, thì mình cảm thấy là khó chịu. Cho nên cái chỗ đó cũng là cái cách mà cái chỗ đó cũng là cái điều mà chúng ta cần phải suy xét để được cảm nhận. Cho nên cái người mà không có lỗi lầm mà bị cho rằng mình bị phạm lỗi lầm, thì trong những cái trường hợp đó, chúng tôi nghĩ rằng cái tham nhẫn là một cái pháp rất là lớn, nhưng mà cũng có những điều chúng ta cũng cần phải nói rõ lên cái sự thật đó, để rồi vì cái lợi ích chung, vì cái lợi ích chung, để rồi cho người khác có một cái sự hiểu biết đúng đắn hơn. Rồi đối với một cái người mà dưới mình, ví dụ như thấp hơn mình, nhỏ hơn mình, mà họ có những cái sự mà lời nói hay là những cái cử chỉ hành động gì đó nó không hay, xúc phạm, mà mình phải cần có cái sự tham nhẫn đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng một người mà có cái sự lỗi lầm mà chấp nhận với cái điều mà khiển trách, hay là những cái điều chỉ trích từ ở nơi người khác, hay là khiển trách từ nơi các cái bậc thiện trí, thì cái điều đó đó theo chúng tôi nghĩ không phải là cái thực sự tham nhẫn, mà là chúng ta tập cho chúng mình cho ta có một cái tâm nhu nhiếm. Thí dụ như là nói đến cái pháp gọi là nhẫn nại và nghiêm tịnh đó, là hai cái pháp mà làm cho trang nghiêm đó. Thì cái chữ nghiêm tịnh ở đây đó, thì hiểu như là một cái điều mà làm cho tâm của mình nó mềm dịu đi, làm cho tâm của mình nó không có cứng, và làm cho tâm của mình có thể đi đến cái sự dễ dãi, tức là biết lắng nghe, biết chấp thuận, rồi biết biết vâng lời. Thì cái thái độ đó cũng là cái thái độ tốt. Thì chúng tôi nghĩ rằng một là mình có cái lỗi lầm mà mình chấp nhận với cái lỗi lầm, chịu người ta chỉ trích hay hoặc là chịu người ta khiển trách, thì cái điều đó đó mình cũng có thể rằng nói tập cho cái tâm của mình nó mềm dịu đi, đó là cái việc tốt cho cái đời sống. Thì theo chúng con nghĩ rằng đó, thường tòa hỏi đó, thì chúng con nghĩ rằng đó, là một trong những cái đời sống hàng ngày đó, thì cái cam nhẫn là một cái pháp tốt cho cái đời sống tu tập. Như Đức Phật Ngài đã dạy là tham nhẫn là cái sức mạnh của một vị tỳ kheo, hay là tham nhẫn là một cái vật trang điểm làm cho cái vị tỳ kheo đó tốt về chánh, về tốt, về tốt đẹp về cái hạnh của mình, về chánh hạnh của mình. Nhưng mà rồi đó, không phải là chuyện gì cũng phải là, cái việc gì cũng phải là tham nhẫn. Vì mình xét thấy rằng như Đức Phật Ngài dạy là mình cần phải tu tập cho chính mình, có những cái pháp mà mình cần phải tu tập. Thì tu tập ở đây đó là cái cách mình trau dồi ở nội tâm của mình. Mình tập cho mình có một cái sự yên tĩnh, nội tâm không có bị phấy động. Rồi có khi đó là mình cũng phải cần phải tránh né, chứ cũng không có đối đầu được. Bởi vì mình đối đầu với nó đó, thì e rằng mình khó kham nhẫn được. Hay hoặc là mình đối đầu với nó mà mình có thể có những cái điều mà không hay, phiền não nó sanh lên, thì cũng không cần phải đối đầu với những điều đó, mà cần phải tránh né mà thôi. Thì trong những nhiều trường hợp đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là đời sống tu tập qua mỗi chặng đường và tùy vào mỗi cái sự việc mà chúng ta có một cái pháp ứng dụng khác nhau, để rồi chúng ta làm sao cho cái nội tâm có thể có được cái sự tiến hóa. Thì ở đây con xin có vài cái lời ý để chia sẻ qua câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin được phép xuống mic ở đây. Nếu có thượng tọa trước máy, thỉnh thượng tọa quan hỷ cầm mic điều hợp tiếp tục ạ. Dạ, con không thấy thượng tọa có trước máy, không thấy có tín hiệu của thượng tọa. Bây giờ thì không biết là đại đức Tự Viện có trước máy không ạ? Đại đức Huệ Tiến hả? Đại đức Tự Viện khi nãy có thấy vô rồi, chắc đi ra rồi. Bây giờ thôi để thỉnh đại đức Huệ Tiến quan hỷ thảo luận dùm cái câu số 2. Thưa với đại đức Huệ Tiến rằng là cái câu hỏi số 2 được đặt ra ở đây, xin cho vài đề nghị cụ thể làm sao để có được cái khả năng tham nhẫn. Ví dụ như trong cái đời sống hàng ngày, mình phải như đại đức Huệ Tiến cho vài cái ví dụ cụ thể như thế nào, trong những cái trường hợp nào mà gọi là mình có được cái khả năng tham nhẫn, hoặc là với hoàn cảnh, hoặc là với tha nhân, hoặc là với cái nội tâm của mình. Thì ở đây đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm cho cái câu số 2. Kính thỉnh đại đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Mạc Giả, Nam mô Sơn Thầy Giả. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Và qua cái câu hỏi thảo luận hai của Thượng Tọa Giác Đẳng nêu ra, Đại Đức hỏi con thì xin cho vài cái đề nghị cụ thể làm sao để có được khả năng kham nhẫn trong trong cái vấn đề mà làm sao mà có được cái khả năng mà kham nhẫn. Thì thật sự cái sự kham nhẫn theo con nghĩ rằng chỉ có những cái phiền não đó, và nói chung là cái sự kham nhẫn là cái gì mà mình chịu đựng và cái gì mình chấp nhận, không phải mình chấp nhận mà mình bị khổ đau, mà không phải mình bị chấp nhận mà mình bị thiệt thòi, mà cái sự kham nhẫn đây chính là mình có cái khả năng, thí dụ như là một cái người sức yếu thế cô, mà cái người này làm cả gan làm cho một cái người có cái quyền lực và có sức mạnh, thì làm cho cái người này họ phải bị đau khổ, hay là phải bị như thế này như thế nọ như thế kia gì đó. Thì lúc mà họ làm như vậy đó, nếu như một cái người mà có cái quyền lực đó, họ có khả năng, họ sẽ họ sẽ sát hại, hoặc giả là họ làm cho cái người đối phương của mình phải bị đau khổ. Nhưng mà ở đây họ không có làm như vậy thì đó cũng là một cái điều tham nhẫn, điều thứ nhất. Thứ hai nữa là con nhớ được một cái câu chuyện mà của Đức Bồ Tát của chúng ta đó. Đức Bồ Tát khi mà ngài tiền thân của ngài là Đức Bồ Tát Quét Sanh Tá Rát, ngài có cái sự kham nhẫn khi mà ngài bố thí những cái thất tượng, và ngài bố thí rất là nhiều khi mà ngài làm vua, không phải ngài làm vua mà lúc mà ngài làm thái tử đó, thì ngài đã bố thí rất là nhiều tài sản của ngài. Và đến khi mà cái con thất tượng con voi báo ở trong kinh thành đó, ngài cũng bố thí luôn. Thì dân chúng người ta mới kêu ca và phàn nàn, bởi vì trong cái kinh thành con voi đó nó là cái con voi rất là quý ở trong cái kinh thành đó. Thì khi mà bố thí như vậy xong thì ngài có một cái sự chấp nhận, ngài có một cái sự chịu đựng những cái bởi vì ngài biết rằng đó, cái sự bố thí nó sẽ đem đến cái sự hoan hỷ và cái niềm an lạc cho ngài ở cái đời sống này và cái đời sống kế tiếp sau. Và vì cái mục tiêu và cái lý tưởng của ngài chính là cái sự giác ngộ, cái sự giải thoát, cái sự hướng đến cái hoàn toàn chấm dứt cái sanh thú này, không còn trở thành vị phạm thiên, không còn trở thành vị chư thiên, không còn làm một cái thân người nhân loại, và không còn phải bị đọa vào những cái loài bàn sanh, hay là vì vô minh mà có những lúc phải hành động sai quấy bằng thân bằng khẩu hoặc giả là bằng ý để rơi vào địa ngục. Và trong lúc mà Đức Bồ Tát ngài dắt díu vợ con của ngài, ngài có hai người con, một người con trai và một người con gái rất là nhỏ và rất là dễ thương. Một người con trai đó tên là Canh, Canh Ha, một cái người con gái tên là Charlie. Thì hai đứa con của ngài rất là xinh đẹp và bụ bẫm, rất là dễ thương. Nhưng mà vì cái hạnh nguyện của Đức Bồ Tát, ngài muốn bố thí Ba La Mật, bố thí vợ và bố thí con của ngài. Do vậy đó ngài mới phát nguyện rằng, hỡi khi nào có người cần đến vợ và con của ta, ta sẵn sàng bố thí. Vì ngài vẫn còn là một cái vị phàm phu, trong lúc mà cái tích truyện kể đến cái khúc mà ông Chu Chắc Cá, ông này rất là xấu xí, ông Bà La Môn này đó rất là ác độc, và ông rất thương vợ của ông vì người vợ của ông rất là trẻ, và ông chiều cái người vợ của mình bằng cách là đi kiếm những cái người nô lệ đem về để mà phục dịch hầu hạ cho vợ của ông. Thì ông đã đến rừng sâu và thấy được Đức Bồ Tát và xin Đức Bồ Tát hai người con của Đức Bồ Tát, chính là Canh Ha và Cha Ly. Và trong lúc mà có Đức Bồ Tát ở ngay đó, ông Đức Bồ Tát đã chấp nhận bằng cách là im lặng. Thì ông đã dẫn hai đứa con của Đức Bồ Tát đi. Trong lúc dẫn đi như vậy, ông hành hạ và đánh đập hai người con, hai đứa con của Đức Bồ Tát. Thì trong lúc mà Đức Bồ Tát đã thấy được cái cảnh tượng đó, cái tâm động lòng của ngài, cái tâm từ của ngài khi mà ngài thương hai đứa con của ngài đó, và cái sân tâm của ngài sanh khởi, ngài trên ở trong cái cốc của ngài đó, ở trong cái phòng của ngài ở đó, khi mà ngài đi đó, ngài là một cái vị hoàng thái tử, do đó ngài cầm theo một cái thanh gươm báo, và ngài đã rút cái thanh gươm ra nhưng mà chưa có ra khỏi vỏ, ngài chỉ rút ra khoảng chừng một đổi. Thì ngài mới suy nghĩ rằng, do vì cái hạnh nguyện của ta, ta muốn đạt được cái sự giác ngộ, cái sự giải thoát sanh tử, chứng được đạo quả Samma Sambuddho, chánh đẳng chánh giác, để cứu vớt những cái chúng sanh đang bị hợp lặn trong vòng sanh tử này. Do đó đó thì cái ý nguyện của ngài, ngài không có muốn dời đổi, và ngài đã từ từ tra thanh gươm vào trong cái vỏ. Thì lúc bấy giờ đó ngài mới suy nghĩ rằng, thật sự cái sự hành động mà của ta lúc bấy giờ đó, nếu như mà ngài là một cái vị võ, một cái vị có một cái năng lực võ công, vì Đức Bồ Tát mỗi kiếp ngài sanh ra, cái sự học hỏi của ngài cũng thắng xa hơn cái người phàm phu, và cái võ nghệ của ngài cũng rất là đặc biệt, cho nên ngài có thể có khả năng ngài sát hại được ông Bà La Môn Chu Chắc Cá. Nhưng ngài không có làm như vậy, và ngài đã kham nhẫn và ngài chấp nhận. Đó chính là cái sự kham nhẫn. Còn như là có những người họ nghĩ rằng cái sự kham nhẫn chính là cái sự chịu đựng cái lời phỉ báng, chịu đựng cái lời mắng nhiếc, hay là đâm thập, hay hoặc giả là người khác đánh đập hành hạ cái người đó. Nhưng vì cái đối tượng mà hành hạ và đánh đập và chửi bới cái người khác là phải đối tượng như thế nào? Đối tượng đó là quan quyền hay là một người có thế lực? Thì một người mà kham nhẫn với những cái tiếng chửi rủa, kham nhẫn với những cái lời nói cay đắng, mạ lị, xúc phạm, và một người kham nhẫn với cái sự hành động đánh đập bằng tay, bằng chân hay là bằng gậy gộc của cái đối tượng khác, của cái chúng sanh khác, của cái người khác, thì người này phải suy nghĩ rằng sự kham nhẫn ấy có thật sự là kham nhẫn hay không. Khi mà cái đối tượng mà hãm hại ta, cái đối tượng đó có phải là người có thế lực hay là người không có thế lực, người có sức mạnh hay là không có sức mạnh đi đã. Cho nên việc tham nhẫn không phải là chúng ta thấy cái người có quyền lực và chúng ta sợ, do sợ thì chúng ta tham nhẫn, không phải như vậy. Và cái người mà không có quyền lực mà chúng ta tham nhẫn được, cái lời nói mạ lị, cái lời nói xúc phạm phỉ báng đến danh dự và cái cá nhân của cái người đó, thì như vậy mới gọi là cái sự tham nhẫn. Đức Phật Ngài cũng có dạy đó, một người mà trong lúc mà giận lung tức thì thắng được như vần trấn xe, là người chế ngự tài ghê, ngoài ra là kẻ thường lề cầm cương. Đối với một người mà trong lúc mà tâm sân nóng giận sanh khởi lên, và vị này có cái khả năng kiềm chế đè nén được và tham nhẫn được, thì như vậy mới gọi là một cái người thật sự là tham nhẫn. Còn một người mà vì sợ thế lực, vì sợ quyền quy, vì sợ hay là những cái pháp tây vị đó, tây vị vì thương, tây vị vì sợ, tây vị vì ghét, hay là tây vị vì si mê đó, thì trong đó có cái sự tây vị vì sợ, sợ người ta như thế này, sợ người ta như thế kia, sợ người ta như thế khác. Thì khi mà sợ như vậy đó, không phải là tham nhẫn, mà tham nhẫn ở đây chính là mình có khả năng mình chống trả lại cái người khác khi mà người khác chửi mình. Mình có khả năng mình sát hại người khác, mình có khả năng mình làm cho người khác đau khổ được, nhưng mình không làm như vậy, và mình có cái sự suy nghĩ, có cái tác ý khéo, và biết rằng khi mà mình chửi người khác sẽ chửi mình. Mình nóng giận với người khác thì cũng có người khác nóng giận với mình. Do đó mình càng tạo nghiệp, mình càng gây quan trái, thì đời đời đến khi nào mà chúng ta mới thoát ra khỏi cái vòng cương tỏa này. Thế mà cái sự quan gia trái chủ cũng ví như là cái câu chuyện của hai cái người vợ mà sống chung với một cái người chồng, mà hai cái người thiếu phụ này phải sanh đi sanh lại rất là nhiều kiếp, để đến khi mà gặp được Đức Phật một cái kiếp đó. Một người, hai người vợ, một người thì làm một cái con nhà xoa, một người thì thành thiếu phụ. Thì hai người này cột quan trái rất là lâu đời với nhau, mãi đến khi gặp được Đức Phật mới giải tỏa ra khỏi, và mới thoát được cái kiếp nạn là hai người sẽ không còn có cái sự quan trái với nhau nữa, và sống yêu thương với nhau như là nước và sữa. Thì do vậy đó thì con có vài điều để mà trình bày cho cái câu thảo luận thứ hai này, và con xin được dứt lời nơi đây. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân quan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú kính tri ân Đại Đức Thủy Tiến rất nhiều đã thảo luận cho cái câu số 2 vừa rồi. Ở giờ đây thì bước qua câu số 3, rất quan nghĩ là đã thấy Đại Đức Pháp Đăng vào trong rừng. Không biết là Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không ạ? Dạ, sa thú, cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng rất nhiều. Bây giờ thì xin đặt ra cái câu hỏi ở đây, nêu ra cái câu số 3 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa đặt đó. Thì hôm nay chúng ta học về những cái pháp mà liên quan đến sự tham nhẫn, sự tu tập đó. Thì ở đây đó thì cái câu hỏi số 3 được nêu ra đó là sự điều phục tự chế có làm mất đi cái thái độ tự tại của mình hay không. Ví dụ như bây giờ là mình cố gắng để mà mình chế phục, mình cố gắng để mà mình kham nhẫn khi người khác mắng chửi mình, thì như vậy thì mình có thể mất đi những cái tính hồn nhiên hay là cái tính tự tại của mình. Mình không có để ý cái tự tại ở đây, tức là mình không có bị vướng bận ở trong những cái sự nói những điều đó. Khi mà mình chủ tâm để mà mình điều phục bằng cách này cách nọ, trong đó có cái sự kham nhẫn, thì có mất đi cái thái độ tự tại của mình hay không? thì kính thỉnh đại đức Phật Đằng Quang Hỷ thảo luận nói rõ cho cái điều này ở đây. Dạ, kính thỉnh đại đức.
Hello, quý vị nghe được không? Hello, nghe rõ hả? Cảm ơn quý vị. À, thì ở trong cái câu thảo luận số 3 nói về mình vừa phục đó, tự chế mình có làm mất đi cái thái độ tự tại của mình không? Thì quý vị thấy rằng đối với tất cả chúng ta đó, nếu mình gặp một cái chuyện gì đó với mình đó, thì cái tâm mình nó mất đi cái sự, mất đi cái sự bình tĩnh, hay là mất đi cái sự tự tại tâm. À, tự tại tâm ở đây mình hiểu có nghĩa là người đó muốn điều phục cái tâm mình đi hướng nào đó, thì nó sẽ đi hướng đó, mình gọi là tự tại. À, có nghĩa là mất đi sự điều phục, tự chế, hay là mất đi cái thái độ tự tại. Thì quý vị xin thưa quý vị rằng nếu một cái người họ đã có một cái sự tu tập thì họ có một cái sự tự tại. À, dù là họ gặp những cái trường hợp nào á, thì họ cũng không có gì phải sợ hãi. Và chúng ta thấy như cái câu chuyện của hoàng cái tiền thân của Đức Bồ Tát chú Anh Lát Tâm Ma đó, lúc mà bị Đức Vua Giác Khát bắn một cái mũi tên đâm vào cái con ngực này, nhưng mà lúc bây giờ đó, ngài rất là tự nhiên. À, ngài nói lên ai đã bắn tôi, và nếu mà người nào đã bắn tôi hãy cho tôi thấy mặt. À, và khi đã thấy mặt Đức Vua Giác Khá rồi thì vì cái người con Sú Anh Nát Sama đó thì nói rằng tôi không có lo âu sợ hãi gì hết, nhưng mà bây giờ tôi có một người mẹ, người cha mù lòa, bây giờ Đức Vua đã bắn tôi rồi thì Đức Vua phải lo cho cha mẹ tôi. À, thì quý vị thấy rằng á, rồi khi mà Đức Vua đó thấy cái hiện tượng mà một cái người mà bị bắn mũi tên như vậy mà cái thái độ không có sân hận, cái tâm á là đi theo khuynh hướng là chỉ lo nghĩ đến người cha người mẹ thôi. Và khi nói như vậy thì Bồ Tát của Nát Tâm Ma đã bị bất đồng, có nghĩa là buộc mẹ xuống. À, thì vị vua này mới đem mới đi kêu cái người mẹ người cha mù lờ đến chỗ cái đứa con của Nát Tâm Ma bị chết. Thì chúng ta thấy rằng cái người cha và người mẹ khi mà thấy đứa con như vậy thì người cha người mẹ rất là thương đứa con, và đứa con là một cái niềm vui, là một cái sự chăm sóc. Mà bây giờ đứa con bị như vậy thì cái người cha người mẹ cũng nguyện cái phước tu hành của mình, và mong cái chất độc này không có cướp đoạt cái sinh mạng của con của mình. Thì quý vị thấy rằng cái sự tự tại của những cái vị mà trước những cái sự mà chết chóc, trước những cái sự đau khổ, những người đó họ không có phân hận, không có buộc quan trái quán thủy một người nào, mà họ có một cái tâm tự tại, có nghĩa là họ hướng đến cái sự tái sanh, hay hoặc là hướng đến một cái biện pháp mà an trú trong đó. Thì chúng ta phải nói đến cái câu chuyện của hòa thượng Sú Văn Ná, Sú Văn Ná Tâm Ma. À, cái người con Sú Văn Ná Tâm Ma truyền thân Đức Bồ Tát là Đức Phật của chúng ta. Hay là chúng ta thấy đó, cái người họ vẫn nêu lên được cái một cái pháp tăng cường. À, chúng ta thấy như là câu chuyện của đạo sĩ Thanh Thúy Hòa Đi. À, lúc mà vị vua này đó bắt đã hành hạ cái vị đạo sĩ, đánh đập rồi cắt tay lẻo mũi rồi chặt tay chặt chân, nhưng mà mỗi lần bị như vậy đó, thì cái vị đạo sĩ Thanh Thúy Hòa Đi mới nói với đức vua đừng nghĩ rằng cái sự tham vẫn nằm ở tay chân hay ở da thịt hay là ở lỗ mũi lỗ tai, mà nó nằm trong tâm tôi đó. Nếu một cái người mà một cái người không có ác tâm á, vì là tiền thân Đẹp Đa, tiền thân đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi là Đức Phật của chúng ta, thì quan trái quán thù mà cái vị đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi này đã nhắc nhở Đức Vua lắm nhiều lần, nhà Đức Vua vẫn ra lệnh chặt tay chặt chân, xẻo mũi xẻo tay, rồi đánh mình mẩy của đạo sĩ đó máu me, nhiều cái hình phạt mà đau khổ, có lẽ chết gần chết đối với vị đạo sĩ. Nhưng mà mỗi lần bị vị đạo sĩ cũng nói với đức vua đừng nghĩ rằng cái sự sanh vẫn nằm ở da thịt, nằm ở lỗ tai lỗ mũi hay nằm ở cánh tay hay ở chân thôi, mà cái sự sanh vẫn là trong tâm thôi. Thường thường quý vị biết tâm nó không có nằm, nó không phải là vật chất, nó nằm phi vật chất, nên cái vị đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi nói như vậy, Đức Vua này cũng cần phải chặt đến nỗi là vị đạo sĩ sẽ chết. Thì quý vị biết rằng cái người ta đó mà gặp một cái hiểm họa gì đó thì cái tâm chúng ta bị loạn động, và chúng ta không khẳng định mình đang hành cái pháp gì. Ví dụ một cái người mà chúng ta thấy thường thường mình chết đó, mình phải bắt bằng cái pháp thiện pháp nào. Một cái người khôn ngoan đó thì họ đã chọn cho mình, ví dụ chúng ta thấy những người đặt thiền, họ giữ cho cái thiền không bị quại nên tâm chết họ do cái tâm thiền nó cho họ thực hiện khỏi phạm thiên. Còn nếu mà chúng ta mất đi cái tự chủ hay là chúng ta mất đi cái thái độ nghĩa là tự tại của tâm á, thì chúng ta bị những cái sự đau khổ hay là những cái lời mạ lị hay là những cái sự bức xúc khó chịu của nắng mưa mũi mòn rắn rít hay là của tha nhân, của thiên tai lũ lụt hay là chuyện của nóng lạnh đó, nó làm cho chúng ta cái tâm chúng ta sẽ đau khổ. Nên chúng ta thấy một người mà họ điều phục được tâm hay tự chế được đó, khi họ ngồi đó mà nóng thật là nóng nhưng mà họ chịu nổi. Còn chúng ta đó là vì cái tâm chúng ta chưa hiện tại nên nó nóng chứ thấy khó chịu, chúng ta ra tối sùm chúng ta phản ứng kịch liệt. Còn những người mà họ không kìm hãm được đó, do quán cái địa ngục nó còn nóng kinh khủng hơn, những cái sự đau khổ đó khác đó, thì những cái kiếp mà là đói khát đó thì nó cũng kinh khủng hơn. Bây giờ mình chỉ đói khát chút xíu do thiếu vật thực chút xíu, hoặc là do người ta cũng dừng trễ hay là bữa cao mình sẽ khó ăn, mà mình đã khó chịu rất là nhiều rồi. Thì do cái mình quán chết như vậy đó thì cái tâm của mình nó sẽ có một cái sự điều phục, có một sự tự chế, và cái tâm của mình nó sẽ đi theo cái lộ trình nó trên cái lộ trình không có đau khổ và tự tại. Thì ở trong câu thảo luận số 3 thì Pháp xin chia sẻ như vậy. Bây giờ chúng tôi thì Đặng đã bận rồi nên sẽ đặt chúng tôi Đặng, và bây giờ thì Đăng sẽ hỏi một câu để Pháp Tân sẽ trả lời một câu là câu số 4. Thì trong câu thảo luận số 4, sự thanh tịnh nào làm trí năng tăng trưởng và cái sự thanh vắng nào sẽ làm trí năng suy giảm. Thì bữa hôm nay mình đọc 14 pháp này thì ở trong đó có đặt lên một cái câu là cái sự thanh tịnh nào mà làm cái trí năng tăng trưởng và cái sự thanh vắng nào làm cho cái trí năng suy giảm. Đức Phật Tân qua nghị thảo luận mình đưa lên một vài cái hình ảnh của chuyện nào để làm sáng tỏ cho cái câu hỏi này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào Phật tử. Cái câu hỏi số 4 ở đây thì theo chúng tôi hiểu rằng là cái sự thanh tịnh nào làm cho trí năng tăng trưởng, hoặc là sự thanh vắng nào làm cho trí năng suy giảm. Thì trước tiên cái sự thanh tịnh nào để làm cho cái trí năng tăng trưởng thì theo chúng tôi nghĩ là sự thanh tịnh ở nội tâm. Bởi vì cái nội tâm của mình là bị phấy động bởi năm cái loại truyền cái, đó là tham dục cái, sân độc cái, trạo hôi cái, hoài nghi cái, hôn thủy cái. Thì những cái pháp truyền cái này là những cái pháp che ngăn làm cho cái nội tâm của mình nó không thể sáng suốt được, đồng nghĩa là mình bị thiếu đi cái trí tuệ. Thì khi mà cái tâm của mình có cái sự điều phục bằng một cái phương pháp thiền định, có thể nói đó là thiền chỉ hoặc là thiền quán, thì bây giờ cái nội tâm của mình nó sẽ được lắng dịu đi những cái triền cái đó, thì cái tâm của mình nó có thể sáng suốt. Giống như cái hình ảnh của một mặt hồ mà chúng ta biết rằng nếu như nó phẳng lặng, nó không có bị một chút gợn sóng gió gì đó, thì mặt hồ nó sẽ phẳng lặng. Nếu không có một cái tác động từ một cái vật gì mà quăng vào ở trong cái mặt nước đó, thì mặt nước không thể chao động. Và khi mặt nước không thể chao động, nếu cái yếu tố đó là nước nó đã trong sẵn, thì chúng ta có thể thấy được các cái vật thể ở bên dưới của đáy hồ. Thì nếu như mà cái điều kiện thanh tịnh, thì cái thanh tịnh của hoàn cảnh á, cái thanh tịnh của hoàn cảnh nó chỉ có yếu tố phụ trợ ở buổi ban đầu. Ví dụ như một người mà chọn cho mình một cái đời sống để chuẩn bị cho cái việc tu thiền, thì cái điều kiện trước tiên là cái vị đó phải chọn cho mình một cái nơi thanh vắng. Thanh vắng tức là ít có người ra vào, không có tiếng động, không có người đi tới đi lui, không có những cái cảnh chướng ngại, không có những cái con vật hay là những cái thú dữ để mà làm cho mình nó bị khó chịu. thì như vậy đó là cái yếu tố thuận lợi, là cái hoàn cảnh thuận lợi để cho mình tu tập thiền định. Thì cái điều kiện mà để cho cái trí năng mình nó tăng trưởng đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng trí thì có ba loại trí: trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là nhờ chúng ta nghe, học hỏi mà chúng ta tiến triển ở trên phương diện trí văn. Trí tư là nhờ chúng ta nghe mà chúng ta học hiểu, chúng ta biết, chúng ta suy tư trong những cái điều đó. Từ những cái điều nhỏ nhất chúng ta suy tư sâu rộng lên thêm thì nhờ cái trí tư. Nhưng mà đặc biệt là cái trí tu là nhờ chúng ta tu tập thiền định mà có được những điều đó. Thì những cái trí đó phát sanh á, thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái sự thanh tịnh nào cũng không bằng cái sự định thanh tịnh ở nội tâm. Tức là cái tâm của mình có sự định tĩnh gắn vào trong cái đề mục tu tập của mình, trở thành cái sự thuần thục của mỗi người, của mỗi người đó. Thì chính cái điều đó nó làm cho cái trí nó tăng trưởng. Như Phật dạy rằng giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Thì tâm được định thì cái tuệ nó có thể phát sanh. Thì cái điều kiện để cho cái trí năng tăng trưởng thì theo chúng tôi nghĩ rằng nên là mình tu tập thiền định để khống chế các triền trải ở nội tâm của mình, thì cái trí năng nó có thể tăng trưởng. Còn cái thứ hai, cái vế thứ hai ở đây được hỏi đó là sự thanh vắng nào làm cho cái trí năng suy giảm. Thì chúng tôi xin thưa rằng cái sự thanh vắng ở đây đó, nếu mà mình hiểu đó, thì có nghĩa là sự trống vắng của nội tâm, trống vắng của cái gì, trống vắng của một cái sự mà chúng ta biết rằng là nó không có một cái đào sâu gì hết. Thí dụ như là chúng ta biết rằng có một cái câu nói rằng trí tuệ không thể phát sanh đến những người không suy tư. Bởi vì trong cái ba cái loại trí ấy, thì trong đó có gọi là trí tư, ngoài trí văn, trí tu ra thì trong đó có cái trí tư. Mà nếu như mà tâm của chúng ta để vào một cái khoảng không, không có chú tập vào trong một cái đề mục, không có gắn tâm trên một cái đề mục để lắng dịu đi các cái triền cái, thì sự rỗng không đó đó nó làm cho cái trí mình không thể phát triển thêm, và cũng không có cái khả năng để mà gọi là làm cho cái trí tuệ của mình nó tăng trưởng. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái trí nó bị suy giảm. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng nếu nói trên ba cái loại trí, trí văn, trí tư, trí tu đó, thì cái trí tư mà có được á thì phải suy tư rất là nhiều. Suy tư rất là nhiều. Và nhờ cái suy tư đó đó mà có thể là cái trí tuệ nó có thể phát sanh được. Như vậy thì cái điều kiện mà chúng ta biết rằng cái hoàn cảnh á, là cái hoàn cảnh thanh vắng á, là một cái điều kiện tốt để cho một người mà lắng ở cái nội tâm. Nhưng mà nếu như một người mà đã vững vàng ở trong cái nội tâm rồi, tâm có sự định tĩnh rồi, thì cái hoàn cảnh nó cũng không phải là cái yếu tố quan trọng để cho cái người đó có thể có cái định tâm được. Thì như vậy thì ở đây đó, cái giai đoạn đầu thì nó đã khác, nhưng mà giai đoạn sau á, thì cái người thường xuyên, tức là tâm của mình thấy là những cái người cái rỗng không á, cái rỗng không nó không phải là cái tốt, và cái tâm của mình nó có một cái phinh hướng, cái phinh hướng đó đó là mình phải có một cái sự hướng tâm của mình vào trong cái đề mục. Thì một lúc nào đó thì cái trí tuệ nó sẽ phát sanh. Và nếu như mà mình để một cái sự thanh vắng đó đó, cái sự thanh vắng đó nó không thể nào là cái trí tuệ mình có thể phát triển lên, hay là mình có thể ương mầm nảy nở ở những cái giống hạt giống trí tuệ được, mà cần phải có những cái sự suy tư. Thì theo cái ý của chúng tôi đó, thì chúng tôi xin có cái vài cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống ở đây. Có lẽ là cũng còn một ít thời gian nữa. Không biết là Đại Đức Huệ Tiến có trước máy không? Dạ, không biết là Đại Đức Huệ Tiến có trước máy không? Dạ, cảm ơn Đại Đức Huệ Tiến rất nhiều. xin quý vị bóp cho chúng tôi cái câu số 5. Cái câu số 5 ra ở đây, đặt ra ở đây đó là bốn đạo hành trong đoạn kinh này nên được áp dụng đầy đủ hay nên chọn chỉ một trong bốn mà thôi. Cái câu hỏi ở đây rõ ràng là như vậy. Cả bốn cái đạo hành này thì mình nên chọn một trong bốn hay là chọn bốn, theo đại đức Huệ Tiến thì đại đức có cái ý như thế nào liên quan đến cái câu hỏi số 5 này vừa nêu ra. Vì bây giờ thì chúng tôi thấy cũng còn khoảng 7 phút nữa mà hết thời gian, kính thỉnh đại đức Huệ Tiến hoan hỷ thảo luận giúp.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Còn một lần nữa con xin được lãnh lễ Thiền Tông Giác Đẳng là Đức Pháp Đăng là Đức Pháp Tân cùng chư Tôn Đức Tăng kính chào quý vị trong room. Dạ, không biết là hôm nay có bản tin không? Không biết là có bản tin không cô Nguồn Đức Hạnh? Dạ không, dạ. Dạ, kính cảm ơn cô. Dạ, kính bạch chư Tăng và kính thưa quý vị. Dạ đúng rồi. Chủ nhật không có bản tin. Dạ. Cái câu thảo luận thứ năm này Thượng tọa Giác Đẳng nêu ra đó, thì ở trong đây đó, nếu mà nói rằng thì theo ý của con suy nghĩ đó, thì ở trong cái vấn đề này bốn cái đạo hành thật sự là nó cần phải được áp dụng đầy đủ. Chứ không thể nào mà thiếu một cái chi phần nào hết, một cái đạo lộ nào hết. Cũng giống như là cái con đường bát chánh đạo như vậy đó. Ách thăng với cái mắt gác, con đường bát chánh đạo đó thì nó gồm có 8 chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì nó sẽ không bao giờ tách rời cái nào hết. Bởi vì chánh kiến và chánh tư duy nó thuộc về tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì nó thuộc về phần giới, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó thuộc về định. Thì cũng như thế nào thì trong cái sự mà ở đây bốn cái pháp tiếp theo đó là bất kham nhẫn hay là kham nhẫn hành, điều phục hành và tịch tịnh hành, thì một vị hành giả phải nói rằng là cái sự áp dụng trong bốn cái vấn đề này đó nó sẽ giúp cho cái vị hành giả đó thấy được cái bản chất thực sự ở trong cái cuộc tu, trong cái cuộc đời mà tu tập đó. Mà nếu như không có thật sự mà trải nghiệm qua một cái giai đoạn khổ đau và những cái sự gian truân và rèn luyện. Và thứ nữa đó là một người tu tập thật sự cần thiết phải hiểu rằng chính cái sự điều phục lấy bản thân mình, điều phục đó nó sẽ giúp cho mình có được cái nội tâm nó được tiến hóa. Và một điều nữa là mình điều phục nội tâm nó là một lẽ và cần phải có cái sự an tịnh viễn ly. Vì những cái chữ mà nó đi chung, an tịnh viễn ly, thắng trí giác ngộ và niết bàn. Ở cái lĩnh vực mà giác ngộ, nếu như một người mà không có cái sự tu tập và không có hiểu được những cái điều này thì sẽ khó mà áp dụng được để mà hướng đến cái sự làm cho an lạc lấy bản thân mình. Cho nên ở đây thứ nhất là đạo hành bất kham nhẫn, có nghĩa là một cái sự đi tới. Vì chúng sanh này không có chấp nhận những cái điều ác quấy, cái người này không có chấp nhận những cái điều ác quấy. Thì hoặc là một người mà họ sống chung với họ chúng mà không có tốt đẹp đó, thì họ sẽ quyết định ra đi do do cái thái độ mà không có thể nào mà tham nhẫn được với cái hiện tượng, cái hội chúng nó phức tạp như vậy. Và một điều nữa là thí dụ như chúng ta thấy một cái điều gì nó sai sai quấy và mình phải tự khiển trách lấy mình, và mình làm cho mình có cái sự kham nhẫn hơn và chịu đựng hơn, và có những điều mình cần phải kham nhẫn để đi tới cái sự chấp nhận, bằng cách là một, những cái gì mà nó thiếu thốn, những cái gì nó gian truân, nó gian khổ, nó trải qua những cái thời tuổi thanh xuân không được tốt đẹp, ví như những người mà từ bàn tay trắng mà họ làm ra cái thành quả lao động, họ được vinh hiển, họ được sáng lạn, hay hoặc giả là một cái đứa học sinh nó phải khổ luyện, nó phải học hành, nó phải thức khuya dậy sớm, hay hoặc giả là một cái vị tu sĩ cũng phải có cái sự chịu đựng và kham nhẫn, mũi mồng rắn rít, vân vân, kham nhẫn với những cái tha nhân bên ngoài họ thương, họ ghét, và kham nhẫn đến những cái món ăn, những cái vật thực. Và một thứ nữa đó là có những điều cần phải được thúc liễm thân tâm, như là một người sống ở giữa tăng chúng phải chấp nhận cái sự giáo giới và chịu khó uốn nắn cái bản thân mình để có được cái đạo hạnh điều phục. Và một vị hành giả nhờ vào cái sự lắng động thanh tịnh mà tiến hóa thì như vậy gọi là cái đạo hành tịch tịnh. Do đó thiết nghĩ rằng là trong bốn cái đạo hành này không thể thiếu một trong bốn, cần phải đi chung. Do đó thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là bậc trí tuệ, Ngài đã thấy được điều đó, và chính là những cái điều này chính Đức Phật Ngài đã dạy. Cho nên khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài hệ thống lại toàn bộ giáo lý kinh điển của Đức Phật, và Ngài đã tôn trọng lời dạy của bậc đạo sư, và bốn điều này đã được nói ra, đã được tuyên thuyết để đem lợi ích đến cho chúng sanh, vì lòng tin và thương tưởng cho đời, nên bốn cái điều này cần phải được chúng ta học tập, cần được phát huy và cần phải được phát triển, để trong đời sống này những điều gì chúng ta cần phải tham nhẫn thì chúng ta tham nhẫn, những điều gì chúng ta cảm thấy mình cần phải điều phục, mình cần phải khắc chế thì mình phải làm, và những điều gì mình có sự an tịnh để hướng đến cái sự giải thoát thì mình cần phải thực hành. Đây là cái ý mà con xin được trình bày, và con xin được viết lời nơi đây. Con kính cung thỉnh là Đức Phật Tân quan khỉ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sao bố kính trí ân đại được thể tiến rất nhiều. Giờ đây thì cũng đã chấm dứt cái chương trình thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Ngày mai đó thì chúng ta sẽ có một cái buổi học do Ngài Thượng Tọa Thiện Siêu giảng cho buổi học ngày mai. Bây giờ thì mời MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng tri ân Chư Tôn Đức. Bây giờ kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào tạm biệt quý ngài, kính chào tạm biệt quý vị. Mời cô Lan Giờ Nguyệt lên quan hỷ lên mở kinh tri ân Chư Tôn Đức.
Sa thủ lành thai con Lan Giờ Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu cho chúng con, để hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn. Chủ nhiệm of sứ huân viên để hỗ trợ cho các phần hành tôn đức thanh tâm thường lạc thực sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.
Thank you.